là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh sức lan tỏa của phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Bình, tiếp đó là ghi nhận sự thay đổi cuộc sống của người dân bản Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu sau khi có điện lưới quốc gia. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 570 tỷ đồng. Trong đó, riêng cho vay trong năm 2021 tăng 10 tỷ đồng so với năm trước. Các hộ vay vốn trên địa bàn tập trung đầu tư chăn nuôi, thâm canh sản xuất cây lương thực, trồng quế và phát triển các dịch vụ nông lâm nghiệp. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-3% trên một năm. Cùng với cho vay, trong năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên còn tích cực huy động vốn trên địa bàn được 66 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm trước. Năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ thị 40 của Trung ương Đảng để nâng cao năng lực hoạt động tín dụng, phục vụ tốt yêu cầu vay vốn của nhân dân, góp phần giúp đồng bào dân tộc trên địa bàn phát triển sản xuất, sau đó giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt những ngày qua tại thị xã Nghĩa Lộ đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với các cơ quan đơn vị khác, hoạt động giao dịch của các chi nhánh ngân hàng tại thị xã Nghĩa Lộ luôn đặt nhiệm vụ phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, nhằm chủ động ngăn ngừa chống dịch hiệu quả mà vẫn đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn để người dân có điều kiện sản xuất kinh doanh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi tháng, các cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện khoảng 15 buổi giao dịch tại các xã phường với số lượng tiếp xúc lên tới hàng trăm lượt người, do đó nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, 100% cán bộ nhân viên của ngân hàng đều đeo kính chắn giọt bắn, khẩu trang và sử dụng găng tay y tế khi làm việc, đặc biệt là giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi giao dịch với người dân và bố trí chỗ ngồi giãn cách cho người dân khi đến giao dịch. Tại tất cả các điểm giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đều chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng. Chị Hà Thị Toán, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay giao dịch thì chúng tôi cũng là quán triệt cho các tổ trưởng này, các hộ đến giao dịch tại địa điểm giao dịch ấy. Thì rửa tay sát khuẩn này, đeo khẩu trang này, xong là ngồi giãn cách khoảng cách là 2 mét một người ạ. Qua cái buổi giao dịch thì về Ngân hàng Chính sách Xã hội thì thực hiện theo cái phòng chống dịch thì rất đảm bảo theo quy tắc của ngân hàng đề ra và phòng chống dịch cũng đảm bảo theo yêu cầu.
Do địa bàn được mở rộng sau khi tiếp nhận thêm 7 xã của huyện Văn Chấn từ đầu năm 2020, do đó khối lượng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã là khá lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã triển khai nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của địa phương, ngành y tế. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm, phòng giao dịch đã tổ chức được hàng trăm buổi giao dịch tại các xã phường, đảm bảo an toàn ổn định. 100% các tổ tiết kiệm vay vốn tham gia giao dịch đầy đủ, thời gian giao dịch được rút ngắn. Tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Ông Phạm Tuấn Vinh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong cái quá trình giao dịch thì chúng tôi cũng thực hiện phân luồng. Sẽ không tổ chức giao dịch cùng một lúc với đông khách hàng mà sẽ thực hiện phân luồng ra. Khách hàng đến theo khung giờ nhất định. Thì phân theo có thể là theo tổ chức hội, ví dụ như là hội nông dân đến trước, sau đấy hội nông dân giao dịch xong thì sẽ thực hiện đến hội phụ nữ chẳng hạn. Như vậy thì là sẽ đảm bảo là khi tại một tập trung một lúc là không quá tầm 10 đến 15 người thì đảm bảo giữ được cái khoảng cách. Còn trong quá trình giao dịch thì chúng tôi cũng trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị, ví dụ như là tấm chắn, kính chắn giọt bắn hoặc như là cái tấm chắn ở trên bàn quầy giao dịch, cũng như là cũng nhắc nhở giao dịch viên khi thực hiện giao dịch với khách hàng thì cũng phải nhắc nhở khách hàng là đeo khẩu trang cũng như là thực hiện là sát khuẩn nữa. Đến thời điểm hôm nay là ngày 20 tháng 12 thì tất cả các cái chỉ tiêu về công tác tín dụng thì cũng đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi cũng sẽ chỉ còn 1 đến 2 phiên giao dịch nữa là có thể kết thúc cái năm tín dụng của năm 2021.
Thời điểm cuối năm, lượng khách đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Nghĩa Lộ là rất lớn. Trung bình mỗi ngày tại hội sở và hai phòng giao dịch trực thuộc có hàng nghìn khách đến giao dịch. Nhận thức rõ tình hình dịch bệnh, ngân hàng đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, kích hoạt giải pháp ứng phó theo các kịch bản khác nhau tùy vào cấp độ nguy hiểm của dịch bệnh tại từng thời điểm. Xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc luân phiên tại chi nhánh, đồng thời khuyến khích khách hàng tăng cường thực hiện các giao dịch trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Chị Phan Thị Vân, một khách hàng ở xã Phù Nham đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Nghĩa Lộ cho rằng:
ngay từ cổng vào chỗ cửa thì có được đo thân nhiệt này, khai báo y tế và sát khuẩn tay ạ. Còn đến khi vào trong ngân hàng thì mình chưa đến lượt giao dịch thì mình được giữ khoảng cách ạ. Những cái biện pháp như thế thì cũng tương đối được dịch bệnh ạ. Người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn ạ.
Chị Đỗ Khánh Huyền, trưởng phòng tổng hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Nghĩa Lộ nói:
trong quá trình giao dịch thì là tại tất cả các cái bàn quầy giao dịch thì là luôn giữ khoảng cách theo đúng cái quy định. Và tại trụ sở đơn vị thì là cũng thường xuyên là phun khử khuẩn ở xung quanh trụ sở đơn vị, ở tất cả các phòng giao dịch và đặc biệt là tại các cabin ATM và những cái nơi mà khách hàng thường xuyên tiếp xúc như kiểu bàn quầy giao dịch này. Rồi là những cái bàn ghế ngồi chờ của khách hàng trong khi mà chờ đợi giao dịch. Tại cơ quan đơn vị thì là cũng luôn bố trí là cho các cán bộ nhân viên này, thứ nhất đó là trang bị đầy đủ khẩu trang này, nước sát khuẩn cho toàn bộ người lao động này, và đồng thời là cũng luôn bám sát và theo dõi người lao động trong cái quá trình mà làm việc. Thứ nhất là không được đi ra khỏi địa bàn ngoài tỉnh khi mà chưa có sự cho phép của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo tại cơ sở. Và thứ hai đó là luôn luôn phải kiểm soát cái khi mà cán bộ giao dịch với khách hàng có hiện tượng là luôn phải khai báo với trung tâm y tế.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó bên cạnh việc đảm bảo giải ngân nguồn vốn để người dân doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, các chi nhánh ngân hàng tại thị xã Nghĩa Lộ vẫn luôn đặt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu, từng bước thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới. Năm 2021, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái đã thực hiện giá trị xây lắp đạt hơn 70 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm. Năm 2021, công ty đã trúng thầu thi công xây dựng 13 công trình lớn nhỏ, trong đó bàn giao được 11 công trình, chất lượng thi công xây dựng các công trình đảm bảo và đúng tiến độ được các chủ đầu tư đánh giá cao. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã đóng góp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 100 công nhân lao động đạt 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2022, công ty phấn đấu đạt giá trị sản lượng 100 tỷ đồng.
Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 22,6 tỷ đồng. Trong năm 2021, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động tạo nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân theo hình thức xã hội hóa, đồng thời đề xuất bổ sung vốn cho quỹ cấp tỉnh và cấp huyện từ nguồn ngân sách nhà nước. Nhờ đó, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh hiện có trên 6,5 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với năm 2020, quỹ cấp huyện 9,1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn quỹ nông dân hội sẽ triển khai hơn 130 dự án với tổng số tiền vay gần 21,5 tỷ đồng, giúp gần 660 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Hội nông dân tỉnh phấn đấu năm 2022 tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân 5 tỷ đồng.
Năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm 2021, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường gắn với các hoạt động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tổ chức gia quân gắn với ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thu gom trên 200 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 180 km đường giao thông nông thôn, cống rãnh, lòng suối, 100% các phường thị trấn cũng đồng loạt tổ chức ngày chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị. Xây dựng mới và duy trì hoạt động thường xuyên các tuyến phố văn minh sáng xanh sạch đẹp, duy trì trên 170 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Các huyện thị thành đoàn làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng, hỗ trợ nhân dân tháo gỡ biển quảng cáo, công trình xây dựng và vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ phần mái che, lấn chiếm vỉa hè, triển khai các công trình phần việc hoạt động tham gia trồng mới được hàng trăm ngàn cây xanh.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định là phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi tổ chức ép buộc trẻ em đi ăn xin, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để ăn xin. Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập vui chơi giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em, tổ chức xúi giục ép buộc trẻ em tảo hôn. Phạt tới 20 triệu đồng đối với vi phạm quy định về cấm bạo lực với trẻ em. hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em sẽ bị phạt đến 25 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2022.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã xử phạt 465 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Một số nhóm mặt hàng vi phạm nổi cộm là nhóm hành vi vi phạm phổ biến là không niêm yết giá theo quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng lậu, vận chuyển hàng nhập lậu. Lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và nhà sản xuất. Năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, nắm sát diễn biến tình hình thị trường, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, không chỉ đóng góp công sức, tiền của, người dân huyện Bình còn hiến đất, phá bỏ cây cối hoa màu cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện chương trình góp phần đưa huyện Bình cán đích nông thôn mới.
Đã nhiều tháng nay, vào những ngày cuối tuần, 100% cán bộ công chức xã Xuân Long lại đồng loạt tổ chức xuống các thôn cùng bà con nhân dân, ra quân tu sửa vệ sinh đường làng ngõ xóm, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giúp đỡ chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo. Có lẽ chưa bao giờ hoạt động ngày cuối tuần cùng dân ở Yên Bình lại diễn ra sôi động đến thế. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện trực tiếp xuống lao động cùng dân, chia sẻ những khó khăn vướng mắc với dân đã trở thành động lực mạnh mẽ, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Yên Bình trong xây dựng và giữ vững nông thôn mới. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Long, huyện Yên Bình nói:
Địa phương thì có kế hoạch phân công cho các ngành, có nhà thì được hỗ trợ của huyện, của xã là xóa nhà, làm tạm, đặc biệt như nhà Hoàng Thị Xuyến thì được công ty Luby hỗ trợ là 40 triệu làm nhà, đối với nhà Hoàng Thị Khải ở thôn 2 ngoài Lắn thì cũng hỗ trợ một cái nhà do hội phụ nữ xã hỗ trợ. Thì còn những nhà khác thì địa phương chủ động là giao cho các ngành hỗ trợ bằng ngày công lao động và góp những quỹ của hội để giúp đỡ những nhà đó dự kiến là thoát nghèo.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến sản xuất và huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Song phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vẫn giữ được lửa và có sức lan tỏa rộng khắp. Nhân dân sẵn sàng hiến đất, hiến công, hiến của để chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Ông Đặng Hữu Tiên, dân tộc Dao, thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, gác lại việc sửa sang ngôi nhà đã xuống cấp của mình để dành 80 triệu đồng cho các hộ trong thôn vay không tính lãi để bê tông hóa gần 1 km đường giao thông. Sau một tuần thi công, con đường bê tông phẳng lì thẳng tắp đã được hoàn thành. Người dân Ngòi Khương ai cũng phấn khởi và tràn đầy hy vọng về cuộc sống ấm no đang dần hiện hữu. Nói về những việc làm có ý nghĩa của mình, ông Đặng Hữu Tiên, thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình chia sẻ:
Cứ hy sinh trước đã, xong là cứ được làm con đường cho nó đi lại cho nó dễ, cả xóm nó dễ đi dễ lại, phát triển kinh tế, xong là bà con cứ mình cứ nhận nha cho bà con nó trả dần. Nếu mà tôi không bỏ số tiền ra thì cứ trông chờ bà con khác hộ mà góp tiền đủ cái số tiền mà mới làm con đường thì không bao giờ có, kể cả đến 10 năm sau cũng không có.
Là xã đầu tiên của huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, đến nay hạ tầng kinh tế xã hội của Đại Minh được xây dựng đầu tư phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng một người một năm, xã không còn hộ nghèo. Tháng 10 năm 2021, Đại Minh được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
Chính quyền cũng như là nhân dân trong thôn, các thôn sẽ dựa vào kế hoạch và thực hiện đầy đủ để đảm bảo để hoàn thành các tiêu chí trong thời gian theo đúng quy định và theo đúng kế hoạch của xã đã đề ra. Và thứ hai là tiếp tục cho tuyên truyền vận động bằng pano áp phích, bằng các cuộc họp sâu rộng trong nhân dân, và để đài truyền thanh thì phải phát liên tục những cái chương trình liên quan đến nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra thì phải tiến hành đến cùng với người dân thực hiện, nhất là ngày thứ bảy cùng dân, và đảm bảo là cán bộ đi trước và làng nước thì cùng đi theo.
Đi từ đời sống nhân dân để khơi dậy sức dân đã tạo nên sức sống mãnh liệt trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình. Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, Năm 2021, toàn huyện đã xây mới sửa chữa 27 nhà văn hóa thôn, xóa trên 150 nhà rột nát cho hộ nghèo, kiên cố hóa được gần 164 km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa là trên 50 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2021, huyện Yên Bình có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với kế hoạch tỉnh giao. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương lên 18 trên 22 xã, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình cho biết.
Để đạt được nông thôn mới nâng cao, tôi xác định các giải pháp. Một là giữ vững các cái thành quả, các tiêu chí đã đạt được mà tập trung tuyên truyền cả hệ thống chính trị và người dân, lấy người dân làm chủ thể để nâng cao các tiêu chí còn lại. Trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2022, tôi sẽ phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Với phương châm làm đâu chắc đó, xây dựng nông thôn mới luôn được huyện Bình gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mạnh dạn đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Có sự liên kết với các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đồng thời tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới bài bản, căn cơ, bền vững, không chạy theo thành tích, đặc biệt không có tình trạng nợ động xây dựng cơ bản đã tạo nên sức sống mới trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình hôm nay. Ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Bình cho biết.
Huyện Yên Bình đã tập trung đổi mới về phương pháp lãnh đạo, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân và vì quyền và lợi ích của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hàng tháng thì ban chỉ đạo cấp xã phải đăng ký xây dựng các công trình phần việc cụ thể cần làm trong tháng, báo cáo với ban chỉ đạo cấp huyện phê duyệt để triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là nội lực của nhân dân, tăng cường gắn cái vai trò trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả và bền vững.
Những vùng quê bình dị khoác trên mình tấm áo mới bằng khí thế thi đua ở tất cả các phong trào, rồi những quy hoạch phát triển đồng bộ, có hạ tầng khang trang với điện, đường, trường, trạm đạt chuẩn, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện nâng cao, là minh chứng rõ nét cho ý Đảng và lòng dân ở Yên Bình. Quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước đây, cuộc sống người dân bản Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu gặp nhiều khó khăn do chưa có điện lưới quốc gia. Năm 2020, được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, người dân nơi đây đã có điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Có điện, cuộc sống của bà con đã có nhiều đổi thay rõ rệt, phản ánh của phóng viên chương trình.
Sinh sống trên địa hình đồi núi dốc, đã nhiều đời nay, người dân bản Háng Đề Chơ không có điện lưới quốc gia sử dụng. Với sự khao khát có điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cao đời sống, cách đây hơn một năm, cùng với sự tài trợ 60 triệu đồng của các nhà hảo tâm, người dân bản Háng Đề Chơ, xã Làng Nhì đã tự nguyện đóng góp tiền của và ngày công để kéo điện lưới về sử dụng. Có điện lưới quốc gia, cuộc sống của người dân nơi đây đã được cải thiện. Ngay sau khi có điện lưới, gia đình anh Hờ A Sùng đã mạnh dạn đầu tư mua 2 máy lạnh để bảo quản thực phẩm và các đồ uống để bán hàng. Cùng với đó, anh Sùng còn mua TV, nồi cơm điện. Với gia đình anh Sùng thì sau khi có điện lưới quốc gia, cuộc sống của gia đình anh đã có những sự thay đổi rõ rệt. Anh Sùng tâm sự.
Khi có điện quốc gia vào phục vụ đời sống của bà con nhân dân ở thôn Đề Chơ, đặc biệt là nhà em thì em cảm thấy là khi có điện thì cuộc sống của mình thoải mái hơn. Ví dụ như là mình đi làm về thì mua nồi cơm điện thì căng cơm thì dễ hơn, không phải nấu củi. Thứ hai là mua được TV xem thì có thể xem thông tin thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt là thời gian này thì đang dịch thì mình có thể biết là những nơi nào ở đó đang có dịch. Hoặc cái thứ ba là bây giờ có điện thì bà con có thể mua những cái máy phục vụ như là máy thái cỏ để cho bò ăn.
Còn đối với gia đình Hờ A Tòng, tuy là hộ nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng sau khi có điện lưới quốc gia, ngoài phục vụ thắp sáng thì gia đình anh Tòng còn mua thêm máy thái cỏ để phục vụ chăn nuôi. Trước đây khi chưa có điện thì hầu hết công việc thái cỏ rất vất vả vì phải làm bằng tay. Có điện đồng nghĩa với việc gia đình anh đã được giải phóng sức lao động và có thời gian làm những công việc khác, anh Tòng cho biết.
Có điện thì bọn em sử dụng bằng dao. Nhưng mà sau khi nếu như là có điện thì bọn em sẽ như kiểu là mua được máy với lại sử dụng nhiều cái trong cuộc sống thì nó sẽ dễ dàng hơn, như kiểu là mua nồi cơm điện này, chảo điện này, ấn các kiểu với TV các dễ dàng hơn, thuận lợi hơn.
Sau hơn một năm có điện lưới quốc gia, cuộc sống của người dân bản Háng Đề Chơ đã có những thay đổi. Có điện đồng nghĩa với việc người dân trong bản được tiếp thu những thông tin tuyên truyền của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời nâng cao được cuộc sống, nhất là việc học tập của con em thuận lợi hơn so với trước. Tuy nhiên, đường điện kéo từ bản Tà Đằng, xã Tà Si Láng về đến người dân, các cột điện chủ yếu là bằng gỗ. Điện ở cuối nguồn yếu nên việc sử dụng các máy có công suất lớn để xay sát thóc thì không sử dụng được. Do vậy, người dân bản Háng Đề Chơ vẫn chưa được sử dụng các loại máy móc công cụ cao, công suất để phục vụ sản xuất. Ông Hờ Chờ Cớ, bí thư chi bộ bản Háng Đề Chơ cho biết. Sau khi có điện lưới quốc gia, có thể nói cuộc sống của người dân bản Háng Đề Chơ đã có nhiều thay đổi, đỡ vất vả hơn. Có điện, người dân được tiếp cận với nhiều thông tin. Tuy nhiên, nguồn điện yếu, nên người dân trong bản mong muốn nhà nước hỗ trợ xây dựng trạm biến áp để đáp ứng được việc sử dụng các máy móc có công suất lớn. Là bản nằm cách xa trung tâm xã hơn 5 km, bản Háng Đề Chơ được biết đến có thác nước đẹp và kỳ vĩ. Với địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tỷ lệ nghèo còn cao, nhưng với tinh thần không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, người dân bản Háng Đề Chơ đã từ kéo điện lưới quốc gia về phục vụ cuộc sống của chính mình. Có điện lưới quốc gia đã góp phần giúp cho bản Háng Đề Chơ đang đổi thay, hướng đến cuộc sống ấm no trên vùng cao khắc nghiệt khó khăn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy sự phát triển, hệ thống y tế thông minh là xu hướng tất yếu của ngành y tế. Xác định điều này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và bệnh viện.
Đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám và chữa bệnh luôn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chú trọng triển khai thực hiện thời gian gần đây. Đặc biệt trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thay hồ sơ bệnh án giấy bao gồm như kết quả chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, danh mục thuốc sang ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Nhờ đó, thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh đã được rút ngắn. Với 100% bệnh nhân được quản lý trên hệ thống mạng của bệnh viện, giúp các bác sĩ có được dữ liệu về sức khỏe của bệnh nhân đầy đủ, chính xác và kịp thời, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú. Bác sĩ Phạm Văn Dim, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi được cập nhật thêm phần mềm về ứng dụng công nghệ thông tin, có nghĩa là về chuyển đổi số mà gần như là tất cả hồ sơ bệnh án bây giờ chúng tôi làm trên máy tính hết. Kể cả từ khám ngoại trú, nội trú, rồi thì là bệnh nhân ra viện. Cái vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin, tất cả các chuyên ngành đều là thực hiện tốt. Nhưng mà trong ngành y là một điều rất là cần. Cái này nó giảm cho quá trình mình khám chữa bệnh, làm cho quá trình điều trị, phối hợp tất cả chuyên khoa dễ dàng. Không phải bệnh bác sĩ đến tận nơi hội chẩn. Đôi khi là những cái xét nghiệm và dựa vào cái công nghệ thông tin thì chúng tôi thấy là quá trình khám chữa bệnh được nhanh, chu đáo và khoa học hơn rất nhiều.
Để hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, cùng với sử dụng phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế, áp dụng bệnh án điện tử tại các khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức kết nối trên hệ thống công nghệ thông tin với các bệnh viện trung ương và nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Tim Hà Nội. Như vậy, người dân có cơ hội tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao tại tỉnh mà không mất nhiều thời gian, chi phí đi lại, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhờ đó giảm tải tình trạng chuyển tuyến xuống còn khoảng 3%. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh điều trị tại bệnh viện các năm đều đạt trên 96%. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện bệnh án điện tử và hỗ trợ y học từ xa với các bệnh viện tuyến trên và các đơn vị y tế tuyến dưới, ứng dụng thanh toán thông minh, không sử dụng tiền mặt tại bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn vị thì hiện nay là một cái chủ trương rất là lớn và không thể tránh khỏi trong cái thời đại số. Và đặc biệt là tỉnh Yên Bái cũng đang có cái dự án đô thị thông minh và trong đó thì y tế là một hợp phần quan trọng. Và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chúng tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý bệnh viện rất nhiều năm nay. Và cũng sẽ là đơn vị đầu tiên mà sẽ công bố là sử dụng bệnh án điện tử của tỉnh trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi nghĩ là cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2022.
Nhờ sự thay đổi căn bản trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, nâng cao chất lượng điều trị và khám chữa bệnh cho người bệnh, giảm thiểu sự cố y khoa.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.